Và cuối cùng ở trong cái phần suy nghĩ giáo lý thần học này, các giám mục Á Châu nói đến linh đăng, nói cái đơn sơ có nghĩa là cái đời sống thiêng liêng của các gia đình công giáo. Giờ người ta dùng cái từ linh đăng nhiều lắm. Thế thì cái đời sống thiêng liêng của các gia đình công giáo, các giám mục Á Châu đề nghị là phải quan tâm đến bốn yếu tố này. Thứ nhất là hiệp thông. Thứ hai là sống đời sống của người môn đệ Chúa Kitô. Thứ ba đó là phải đào tạo cho mình và cho con cái mình một lương tâm ngay thẳng. Và thứ bốn là phải cầu nguyện. Chúng ta quan tâm từng điểm một, mỗi điểm một chút. Trước hết là sự hiệp thông. Thiên Chúa của người Kitô hữu là Thiên Chúa ba ngôi. Có nghĩa là Thiên Chúa không đơn độc, nhưng Thiên Chúa là sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cái sự hiệp thông trong lòng ba ngôi đó phải trở thành mẫu mực cho sự hiệp thông trong gia đình chúng ta, giữa vợ với chồng, với con cái. Hiệp thông là như vậy. Và cái sự hiệp thông của Thiên Chúa ba ngôi đó là sự hiệp thông được bắt nguồn từ tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên chỉ có một tình yêu chân thật mới làm cho vợ chồng, cha mẹ và con cái trong gia đình sống hiệp thông với nhau trọn vẹn. Chúng ta được mời gọi để quan tâm đến điều đó. Và cái điểm thứ hai đó là làm môn đệ Chúa Kitô. Tất cả mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô đều là môn đệ của Chúa hết. Và nếu mà là môn đệ của Chúa thì phải làm sao? Bây giờ nếu tôi hỏi anh chị em, Kitô hữu là ai, thì anh chị em sẽ trả lời làm sao? Mình là Kitô hữu đấy. Và nếu mà hỏi Kitô hữu là ai, thì chúng ta có cái câu trả lời thế này. Có vị thì dựa vào chữ hữu đó để cắt nghĩa là Kitô hữu là có Chúa Kitô. Hữu cũng có nghĩa là bạn Chúa Kitô. Và riêng tôi đó, tôi thấy cái cách định nghĩa tốt nhất là chúng ta đọc lại thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Philip. Trong đó ngài có nói một cái câu thế này: anh chị em hãy mang trong lòng anh chị em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Người Kitô hữu là như vậy. Người Kitô hữu là người mang ở trong cuộc đời của mình cặp mắt của Chúa, bàn tay của Chúa, đôi chân của Chúa. Người Kitô hữu là người mang trong trái tim mình những tâm tư của Chúa. Và tất cả mọi người được gọi là Kitô hữu, từ Đức Giáo Hoàng trở xuống cho đến chúng ta, đều đi theo con đường đó. Nhưng mà mỗi một người thể hiện trong ơn gọi riêng của mình. Chẳng hạn như các linh mục thì thể hiện cái đời sống môn đệ Chúa Kitô trong ơn gọi linh mục của mình. Còn chúng ta đây, phần lớn sống đời gia đình, thì mình thể hiện cái đời sống môn đệ Chúa Kitô trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Điều đó cũng có nghĩa là mình sống cuộc sống gia đình như bao nhiêu người khác, dù họ là công giáo hay không công giáo. Nhưng mà cái đặc tính của mình đó là tôi sống cái cuộc sống gia đình này với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô. Cho nên tôi cố gắng trong mọi công việc của gia đình, tôi tự hỏi là nếu Chúa Kitô ở trong hoàn cảnh của tôi đây thì ngài sẽ ứng xử như thế nào, giải quyết như thế nào, là môn đệ Chúa Kitô. Và cái điểm thứ ba đó là cha mẹ phải tự huấn luyện cho mình và đồng thời huấn luyện cho con cái một lương tâm ngay thẳng. Mà tôi có viết thêm cho anh chị em, một lương tâm ngay thẳng tức là một lương tâm được nâng đỡ bởi những quy tắc luân lý khách quan. Nghĩa là làm sao? Chúng ta vẫn hiểu lương tâm là cung thánh của Chúa trong lòng mỗi một người. Có một tiếng nói thầm kín mà rất chính xác vang lên hướng dẫn chúng ta: cái này tốt này, cái kia xấu, cái này được phép làm, cái kia không được phép làm. Có đúng không? Chúng ta gọi đó là tiếng lương tâm. Và khi ta nghe theo tiếng lương tâm chính là đang nghe tiếng Chúa. Thế nhưng thưa anh chị em, có những khi lương tâm chúng ta trở thành chai đá. Người ta bảo là lương tâm không có răng là vậy, bởi nó không có cắn đến ai nữa hết ấy. Ngoại tình lần thứ nhất ấy, thì thấy nó ân hận, lương tâm nó cắn hết. Ngoại tình đến lần thứ 100 thấy xong nó bình an thế, rồi nó còn cắn cái gì nữa đâu. Nói dối lần thứ nhất thì thấy lương tâm nó cắn rứt. Nói dối lần thứ 10 thấy miệng nó trơn như mỡ. Cho nên cái lương tâm đó là tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta thật, nhưng mà nó có thể bị điều kiện sống, điều kiện xã hội chi phối. Và chính vì thế mình cần phải có một lương tâm ngay thẳng, được hướng dẫn bằng những quy tắc luân lý khách quan mà xã hội hướng dẫn chúng ta. Và trong cuộc sống xã hội ngày hôm nay rất cần một lương tâm như vậy. Và điều cuối cùng, đó là một gia đình Công giáo sống đời sống thiêng liêng phải là một gia đình biết cầu nguyện. Và Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị tóm tắt bằng có ba chữ thôi: cầu nguyện bởi gia đình, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện với gia đình. Có ba chữ rồi. Cầu nguyện bởi gia đình có nghĩa là lời cầu nguyện đó được tất cả mọi thành viên trong nhà cùng họp lại mà dâng lên Chúa. Cầu nguyện cho gia đình tức là mình cầu nguyện cho chính gia đình của mình và cho những gia đình khác. Cầu nguyện với gia đình có nghĩa là không chỉ cầu nguyện có một mình, nhưng cầu nguyện chung với mọi người trong nhà. Ngày xưa cái chuyện này xem ra có vẻ dễ lắm, bởi vì mỗi buổi tối ấy, là các gia đình Công giáo họp nhau đọc kinh râm ran hết. Bây giờ xem chuyện khó, bởi vì TV cơ mà, mãi đến 12 giờ cơ mà. Bởi vì mỗi người một công việc, con cái thì học hành. Anh chị em tính sao? Không phải chỉ là cầu nguyện một mình, mà là cầu nguyện với những người khác ở trong gia đình. Mà chúng ta mà chỉ có cầu nguyện riêng một mình thì có lẽ là nhiều khi Chúa cũng mệt. Bởi vì ông chồng ấy thì ở một góc cầu nguyện mà thầy Chúa thì sao con khổ quá thế này, gặp cái con mẹ này giá mà biết thế thì con chẳng lấy làm cái gì. Lại bà ấy ở cái góc kia thì bảo là thầy Chúa, sao thầy Chúa để con khổ sở thế này. Chồng của người ta thì đến nơi đến chốn mà chồng con nó dốt thế. Mà hai ông bà không bao giờ cầu nguyện với nhau cả. Chúa không biết nghe đằng nào. Giáo lý thì dạy là hai vợ chồng nên một. Mà cái sự nên một ở trong cái nhìn của Kinh Thánh đấy, thì đâu có phải chỉ nên một trong thân xác. Tôi xin lỗi anh chị em nhé. Nói với các bạn trẻ nó thỉnh thoảng tôi nói với họ, nếu mà nên một ở trong cuộc sống hôn phối chỉ là nên một ở trong thân xác thôi, thì hỏi rằng cái sự nên một của vợ chồng có khác gì cái sự nên một của cái anh thanh niên nó gặp một cái cô gái đứng đường ở Sài Gòn, có khác không? Sao khác? Nhưng mà nên một ở đây không phải chỉ là nên một trong thân xác, mà là nên một trong con người toàn diện, nên một trong cả một cái hướng đi đời sống để trao phó cuộc đời của mỗi người cho mình. Vậy mà chả có bao giờ mình nên một được trong đời sống cầu nguyện, bởi vì mình không cầu nguyện chung với nhau, không cầu nguyện riêng thôi. Rồi chút nỗi bất đức của mình đối với vợ với chồng lên Chúa thôi, Chúa chịu hết. Thì thử ra cái Đức Giáo hoàng hiện tại nó lại nhấn mạnh cái chuyện cầu nguyện bởi gia đình, cho gia đình và với gia đình. Đặc biệt trong năm thánh thể này, chúng ta được mời gọi để sống đời sống cầu nguyện với đỉnh cao là mầu nhiệm thánh thể. Cho nên nếu anh chị em đọc cái tài liệu đúc kết á, anh chị em sẽ thấy là Hội đồng Giám mục Đại Hàn người ta có một đề nghị thế này, tức là một tháng ít là một lần cả gia đình đi lễ chung với nhau. Cho dẫu là các em thiếu nhi nó có thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi rồi, nhưng mà ít nhất một tháng một lần cả gia đình cùng đi lễ với nhau, vợ chồng con cái ngồi chung ghế hết. Để làm gì vậy? Không những là để làm nổi bật ở bên ngoài, mà là để làm khơi dậy cái ý thức ở bên trong gia đình sống mầu nhiệm thánh thể khi cùng nhau đến nhà thờ cử hành thánh lễ. Và chính Chúa Giêsu thánh thể là nguồn sức mạnh để giúp cho gia đình sống cái ơn gọi và sứ mạng của mình. Đấy, thưa anh chị em, từ nãy đến giờ là chúng ta suy nghĩ là cái phần thứ hai đó mà tôi gọi là xét đấy. Cái suy nghĩ nó có tính nặng về giáo lý, về thần học. Ta dựa vào lời Chúa để thấy được gia đình mình được mời gọi xây dựng nền văn hóa sự sống như thế nào.